thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 107. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 94. Tham lam săn bậy, đoạt tiền của, lừa dối bề trên, nói lời ác độc, dèm chê hủy bán người lành. Bốn câu này trong lần giảng trước chúng tôi đã giới thiệu qua hai câu đầu. Hôm nay chúng ta sẽ xem tiếp hai câu sau. Hai câu phía sau trong chú giải viết rất hay. Sau khi chúng ta đọc xong thì biết được cái lỗi này là rất nghiêm trọng. Sàm ngôn chính là lưỡng thiệt, là ý ngữ mà ngày nay chúng ta nói. Trong bốn loại lỗi của khẩu thì hai loại này là nặng hơn. Đương nhiên là bất kỳ một loại nào cũng có liên quan với bốn loại lỗi lầm này. Ở trong chú giải đã nói với chúng ta, con người dẫu có lỗi cũng sẽ quanh co che giấu. Câu nói này rất quan trọng. Thánh hiền thế xuất thế gian, không ai mà không dạy người tích công lũy đức. Mà việc tích công lũy đức này chính là ở việc có thể tha thứ lỗi lầm của người khác. Phải bắt đầu hạ thủ từ chỗ này. Cho nên khẩu nghiệp từ xưa đến nay, hết thảy chúng sanh đều dễ phạm nhất. Cho nên ở trên kinh giáo Thế Tôn đã dạy, thiện hộ tam nghiệp thì vẫn luôn là đem khẩu nghiệp xếp ở hàng đầu. Cái dụng ý này chúng ta phải nên biết, chúng ta phải có thể thể hội được. Tôi cũng thường hay khuyên bảo các đồng tu không nên tùy tiện nói lỗi của người khác. Nguyên nhân là gì? Lỗi lầm của bản thân chúng ta quá nhiều. Bản thân mình có lỗi, vậy thì có tư cách gì nói lỗi của người khác? Đây là lý thường tình. Đợi đến ngày nào đó chính mình không còn lỗi nữa, tôi sâu sắc tin tưởng lúc đó bạn nhất định cũng sẽ không nói lỗi của người khác nữa. Không những Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta như vậy, mà chúng ta hãy xem tổ sư đại đức, hiền nhân của thế gian cũng như vậy. Con người có lỗi lầm mà lại đi quanh co giúp họ che giấu. Hãy xem những lời nhà nho đã nói. Hiền nhân quân tử của thế gian đã nói, nếu như con người này vốn dĩ là không có tội lỗi gì, bạn lại muốn dựng chuyện dèm pha bịa đặt ra việc gì đó để hủy báng họ, sỉ nhục họ. Sự độc hại này thậm chí là còn hơn đao phủ, còn hơn cả hổ soái. Tạo tác này là tội nghiệp cực nặng. Con người ta vốn dĩ không có tội, bạn lại ở đó tạo điều dựng chuyện hãm hại người khác. Người nghe bạn đặt điều thị phi, hơn một nửa là người ngu si, không có năng lực phân biệt thị phi tà chánh, nên nhẹ dạ cả tin lời của bạn. Tin đó là thật. Phát sinh ra cái hậu quả thì thật sự không thể nào tưởng tượng được. Ở trong chú giải đã lấy ra một bài thơ cổ, có một đoạn ghi như thế này. Cổ thi viết: cẩn thận đừng nghe dèm, nghe rồi họa ương kết. Lưỡng thiệt ỷ ngữ, nguy hại mãnh liệt nhất. Ở đây đã lấy ra vài cái thí dụ. Quân vương mà nghe thì đại thần sẽ bị giết. Chúng ta ở trong lịch sử đã nhìn thấy rất nhiều thí dụ rồi. Chân thật là người trung thành vì nước, nhưng có một số nịnh thần ở trước mặt vua đặt điều thị phi, vua cũng không có đem chân tướng sự thật điều tra rõ ràng, liền cho giết chết người đó. Việc này xưa nay trong ngoài nước không có gì là lạ. Cha nghe con từ mặt, anh chị em đông vì tranh đoạt tài sản, ở trước mặt cha mẹ đặt điều sanh chuyện, nói người con nào đó bất hiếu, thậm chí là còn tìm một số người thân quyến thuộc tạo điều sanh sự, khiến cho cha con đoạn tuyệt với nhau. Giữa vợ chồng với nhau mà nghe lời đồn thất thiệt, tạo thành việc ly hôn. Giữa anh chị em mà tin vào lời đồn, thì từ đó không còn qua lại nữa, thân tình liền đoạn tuyệt. Bạn bè nghe lời đồn thất thiệt thì giao tình cũng đoạn dứt. Xa hơn nữa, giữa cốt nhục mà nếu tin vào lời đồn thất thiệt thì cốt nhục cũng chia lìa. Cho nên bài thơ này đi đến tổng kết sau cùng là: thân mình bảy thước cao, đi nghe ba tấc lưỡi, miệng đời như gươm đao giết người không thấy máu. Ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, chúng ta nhìn thấy đây là vì đố kỵ chướng ngại, nhiễu điều sanh sự, hủy bán pháp sư giảng kinh. Dân chúng nghe lời thất thiệt nên mất đi lòng tin đối với pháp sư, không đến nghe kinh nữa. Đây là tội phá hòa hợp tăng, ở trong tội ngũ nghịch. Trong giới kinh, nếu kết tội này sẽ đọa A Tỳ địa ngục, nghiệp tội cực nặng. Cái hại của sự dèm pha đồn thổi nghiêm trọng đến như vậy, chúng ta không thể không cẩn thận. Những lời đồn đại hủy báng này thường hay xuất hiện bên tai chúng ta. Chúng ta phải có trí huệ để nhận biết. Ngày trước tôi cùng Hàng Quán Trưởng hợp tác được 30 năm. 30 năm là khoảng thời gian tương đối dài. Đương nhiên cũng thường hay có những lời dèm pha. Hàng Quán Trưởng là một người có trí huệ, minh triết. Khi bà gặp phải những sự việc như vậy thì bà đi điều tra, tìm đến ngọn nguồn sự việc. Cho nên những người nói lời thị phi, dèm pha lúc ở trước mặt bà đều không dám mở miệng nói. Đây là một người minh bạch, nhất định phải truy rõ ngọn ngành, điều tra chân tướng sự thật, không nên tùy tiện một mực tin nghe. Hiện nay Hàng Quán Trưởng đã giảng sanh, chúng tôi được sự hộ trì của cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Những lời dèm pha phỉ báng này chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên là một người minh bạch, là một người có trí huệ, là một người có định công. Ông thì không có điều tra đến đầu đuôi ngọn ngành giống như Hàng Quán Trưởng. Ông thì tuyệt không tin tưởng bất luận là bạn nói như thế nào, ông nghe mà như không nghe. Đây là người xưa đã nói, lời đồn làm mờ mắt kẻ trí. Ông là người có trí huệ, người tin nghe lời đồn là ngu si rồi. Ngu si đến chỗ cùng cực. Trên kinh giáo Phật đã nói nghiệp của ác khẩu sau khi chết sẽ đọa địa ngục đao binh cắt lưỡi. Ở trên kinh Địa Tạng chúng ta thấy địa ngục có trùng trùng khổ báo, núi đao, vạt dầu, cắt lưỡi, đây đều là khẩu nghiệp chiêu cảm lấy. Còn phải xem tạo tác của người đó ảnh hưởng lớn hay nhỏ. Nếu như mặt ảnh hưởng là lớn, thời gian ảnh hưởng dài, vậy thì sẽ rất là thê thảm rồi, đọa vào A Tỳ địa ngục vĩnh kiếp không thể ra khỏi. Chúng ta học Phật, học Phật là học khai trí huệ. Buổi tối hôm qua chúng tôi ở nơi đây đã giảng giải Thiện Tài Đồng Tử 53 tham. Văn thù ở trong đoạn sau cùng này chúng ta nhìn thấy Ngài Văn Thù Bồ Tát tán thán Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử đã nêu ra vài lời thỉnh giáo. Rất đáng để cho chúng ta học tập. Không những là đáng, nếu như chân thật phát tâm mong cầu vô thượng Bồ Đề, nhất định phải học tập phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh. Thập ác là hành vi của ma quỷ, không phải là Bồ Tát hạnh. Nghe lời đồn đại là thuận theo ma quỷ. Phải cự tuyệt. Đối với lời đồn thì đây là tùy thuận Phật Bồ Tát. Các hung họa phước chính là ở một niệm này. Duy chỉ có trí huệ chân thật thì họ mới biết được phải làm như thế nào để mà chọn lựa. Không có trí huệ chân thật, dễ dàng tin nghe lời đồn đại, bị hoàn cảnh bên ngoài xoay chuyển, thì loại người này cho dù chăm chỉ nỗ lực tinh tấn tu trì cũng không đạt được kết quả. Cái sự thật này từ xưa đến nay thì có quá nhiều rồi. Người học Phật nhiều, người thành tựu thì ít. Người niệm Phật thì nhiều, người giảng sanh thì ít. Không những đối với người do đố kỵ. Tạo điều sanh sự, thậm chí là vì thiên kiến của môn phái mà đã tạo ra tội bán pháp. Trong những năm gần đây, chúng tôi nghe được rất nhiều. Có rất nhiều người hủy bán bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Hạ Liên Cư, phê bình ác ý. Cái tội này nặng, thật là quá nặng rồi. Tin nghe lời hủy bán, đều là những người có trình độ Phật học không cao. Nếu như trình độ Phật học cao, thì những bình luận này của bạn, người ta vừa nhìn thì đã nhìn thấu rồi. Chỉ có những người trình độ thấp thì mới tin nghe những lời đồn này. Chướng ngại một người giảng sanh thì cái tội này nhẹ được hay sao? Ngày nay ở tại thế gian này, người tán thán bản hội tập của Hạ Liên Cư là những ai? Chúng ta có thể so sánh với họ được không? Tôi giảng kinh 41 năm rồi. Kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại bản dịch gốc, tôi đều đã xem qua. Bản hội tập của Vương Long Thư tôi đã đọc qua. Chỉ có bản của Ngụy Mặc Thâm là tôi có, mà tôi chưa xem, chưa có xem qua. Tôi nói lời thật với bạn, vì sao tôi lại chọn bản hội tập của Hạ Liên Cư để mà giảng, để giới thiệu với mọi người. Tôi không phải là người mù quáng, tôi cũng không phải là có cảm tình riêng. Tôi chưa hề gặp mặt qua lão cư sĩ Hạ Liên Cư, không có giao tình qua lại. Mà tôi là tùy theo việc mà xét. Bản hội tập của Ngài đích thực là một bản thu góp lại của 5 loại bản dịch gốc. Lão cư sĩ Mai Quang Hy, lão pháp sư Từ Châu ở Đài Loan, lão pháp sư Từ Châu có 2 học trò. Một người là lão hòa thượng Đạo Nguyên, ông đã giảng sanh rồi. Còn một người là pháp sư Sám Dân, ở Đài Loan rất được mọi người kính ngưỡng, học trò của pháp sư Từ Châu. Lão hòa thượng Huệ Minh khi đó nhìn thấy quyển hội tập này thì liền tán thán. Người sớm nhất làm khoa phán cho quyển hội tập này là pháp sư Từ Châu. tôi cũng đã làm một khoa phán. Khoa phán của tôi là lấy khoa phán của Pháp Sư Từ Châu làm nền tảng. Chỉ là phân lại cho rõ ràng hơn mà thôi. Ở trong đó có rất nhiều khoa đề của khoa phán là vẫn dùng nguyên văn của Pháp Sư Từ Châu. Tôi không phải là ngu si. Tôi không tùy tiện để cho người ta xoay chuyển. Quyển sách này là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã chỉ bảo cho tôi. Tôi đã xem tỉ mỉ mà xem những quyển khác để so sánh. Nó đích thực là có lợi ích. Cho nên chúng tôi mới phát tâm tuyên dương quyển sách này. Tôi tin là ngày nay có rất nhiều người hủy bán quyển sách này là có ý đồ riêng. Họ không sợ tạo nghiệp. Họ không sợ cái khổ của địa ngục. Nhưng tôi thì sợ. Trong những năm gần đây, người y theo quyển sách này mà được độ, được giảng sanh, có thoại tướng hy hữu rất nhiều. Chúng tôi thường hay nghe thấy, thậm chí là còn có quay phim chụp hình đã gửi qua cho tôi xem. Tôi cảm thấy rất là an ủi. Chúng ta ở nơi này đã có được chứng cứ rồi. Cho nên tội vọng ngữ lưỡng thiệt đồn thổi là vô cùng nghiêm trọng, phá hoại gia đình người ta, ly gián cốt nhục người ta, phá hoại tăng đoàn, hủy diệt Phật pháp, đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Ở trong giới kinh Phật đã nói rất nhiều rồi. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà đọc, tỉ mỉ mà phản tỉnh, nhất định là không thể tạo ác nghiệp này, thì tiền đồ của chúng ta là một màu tươi sáng. Cho dù là không tin tịnh độ, không niệm Phật, thì cũng nhất định sẽ được sanh thiên, hưởng thiên phước, sẽ không bị đọa lạc. Cho nên không thể vì miệng lưỡi nhất thời mà tạo ra cái ác nghiệp nghiêm trọng đến như vậy. Phải đặc biệt cẩn thận, đặc biệt chú ý, nhất định không truyền bá lời đồn đại. Phải chân thật giống như Lý Mộc Nguyên vậy, là người có trí. Ta nghe rồi thì thôi, tuyệt đối không nhắc đến. Tạo nghiệp hay tích đức là ở một câu này. Các vị đồng học, xin mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 95. Hủy bán kẻ khác, tự khoe bản thân chánh trực. Mấy câu này trong chú giải tôi đọc qua một lần cho mọi người nghe. Bậc sĩ quân tử lập thân, xử thế phải nên giữ sao cho hành vi của chính mình ắt đều chánh trực, chẳng tà phải. Đấy là trực. Nếu bản thân chưa thể chánh trực, chỉ lo hủy báng người khác để tự khoe mình là bậc chánh trực, thì lương tâm đã bị chôn vùi, há đáng gọi là chánh trực ư? Hơn nữa, người chánh trực cõi lòng ác trung hậu, hễ đáng nên nói liền nói, khiến cho người khác biết sửa đổi. Cốt yếu là lòng thành có thừa mà lời lẽ chẳng đủ, đó gọi là trực vậy. Những kẻ hủy báng, bôi nhọ tiếng tâm của người khác, hồng thỏa cơn tức giận của chính mình mà vẫn tự xưng là chánh trực, hả chẳng đáng thống thiết căm giận ư? Lão Tử nói, người thông minh xét đoán sâu xa mà gần như lâm vào tử địa là vì thích chê bai, bàn tán kẻ khác. Trước tiên chúng ta xem đoạn này. Đây là lỗi lầm lớn mà rất nhiều người, đặc biệt là người hiện nay, thường hay phạm phải. Hủy báng người khác. Người khác có lỗi lầm thì nhất định muốn làm cho cái lỗi lầm đó của họ nặng thêm, muốn tăng thêm mỗi lần. Người ta không có lỗi mà cũng đem lỗi gán ghép cho người ta, đều là tự mình xưng là chánh trực. Chúng ta hãy xem, cổ đức đã dạy bảo chúng ta, ngày trước người đọc sách rõ lý, ngày nay chúng ta nói là người học Phật. Người học Phật thì đức hạnh học vấn còn cao hơn cả bậc sĩ quân tử. Sự việc này Ấn Quang Đại Sư thường hay quở trách Quang Đế Thuận Trị, vì đã phế bỏ chế độ thi cử, cho nên tố chất của Phật môn đã xuống dốc trầm trọng. Nếu như vẫn còn ở trong chế độ này của người xưa, thì những người như chúng ta muốn xuất gia đều không đủ tư cách. Bạn thi mà không đậu thì không thể nào được thông qua. Người xuất gia, bạn xem trong các kinh điển tán thán là thiên nhân sư. Bạn không những là vị thầy mô phạm của người thế gian, mà còn là làm người thầy mô phạm cho thiên nhân của trời dục giới, trời sắc giới. Vì sao vậy? Chánh trực vô tà. Cho nên nhận được sự tôn kính của thiên địa quỷ thần, đại chúng trong xã hội. Tâm của bạn chân thành, ngôn từ của bạn chánh trực. Nếu như bản thân bạn thân không chánh trực, tâm tà vại, thì bạn có tư cách gì để phê phán chỉ trích người khác chứ? Bạn hãy xem cư sĩ Hứa Triết, 101 tuổi, chưa hề nổi giận qua, không có chỉ trích người khác. Nếu như không thể chung sống với người khác thì quay đầu lại tự trách mình, là bản thân ta làm chưa tốt nên đã khiến người khác hiềm khích. Chúng ta đã nghe bà nói rồi, cả một đời không ghi nhớ lỗi lầm của người khác, cũng không nhớ ác ngôn ác hạnh của người khác. Cả đời ở trong tâm chỉ ghi nhớ chỗ tốt, chỗ thiện của người mà thôi. Thì bạn hãy nghĩ xem cái tâm này thiện lương biết bao, hành vi thiện lương biết bao. Cho nên người ta mới sống 101 tuổi, hơn nữa tinh thần và thể lực cũng giống như người 30-40 tuổi vậy. Thầy Ngộ Hoàng nhìn thấy liền tự trách mình không bằng bà. Thầy chỉ mới có 40 tuổi, tự trách mình không bằng thì vẫn chưa đủ, mà phải nỗ lực học tập. Phải học tập ở bà, vẫn còn kịp. Trong lúc giảng tôi thường hay nói, bạn 20 tuổi mới bắt đầu học thì bạn vĩnh viễn là 20 tuổi. Bạn 30 tuổi bắt đầu học thì bạn vĩnh viễn là 30 tuổi. Bạn 40 tuổi mới học thì bạn vĩnh viễn là 40 tuổi. Bạn phải chân thật chịu học. Nếu như tâm địa chính mình tà vại, thân không chánh trực, hơn nữa hủy bán người khác, thể hiện ngoài mặt thì cho rằng là người rất chánh trực. Ở trong đây nói lương tâm của bạn đã mất hết rồi. Bạn đã tạo tác tội nghiệp cực nặng, quả báo của bạn là ở A Tỳ địa ngục. Ở trên kinh Phật thì gọi là địa ngục cắt lưỡi, địa ngục núi đao, địa ngục vạt dầu. Đấy đều là quả báo mà loại nghiệp tội này đã cảm ứng đến quả báo. Ở trong địa ngục không phải là do Diêm Vương tạo ra, mà nó chính là cảnh giới do ác tâm ác hạnh của chính bản thân chúng ta biến hiện ra, là tự làm tự chịu. Ở chỗ này nói rất hay, người chánh trực cõi lòng ắt trung hậu, là hậu đạo. Hiện nay người có tâm địa trung hậu rất ít. Trung nghĩa là gì? Trung là tâm chánh, không xuyên lệch một chút nào, không tà dại một chút nào, đây gọi là trung. Trung thực tại mà nói chính là thành. Thành chính là trung, trung chính là thành. Ở trong tâm của bạn có tà, có tà vại thì bạn không trung, bạn cũng chính là không thành. Ngôn hạnh của bạn tự nhiên sẽ khinh bạc, đôn hậu thận trọng sẽ không còn nữa. Hễ đáng nên nói thì liền nói, lời nói phải nên suy nghĩ. Trong Luận Ngữ nói, nghĩ ba lần trước khi nói. Muốn mở miệng nói trước tiên thì phải suy nghĩ những lời này có đáng nói hay không, có nên nói hay không. Trong tứ nhiếp pháp mà Phật dạy chúng ta là ái ngữ. Ái ngữ ý nghĩa là gì? Nhất định là phải yêu thương đối phương. Ái ngữ không phải là những ngôn từ nói cho dễ nghe, cũng không phải là những lời toan hót nịnh bợ, mà là những lời yêu thương chúng sanh. Ngăn lỗi khuyến thiện, vậy thì đó là ái ngữ chân thật, khiến người ta có thể sửa đổi. Ngôn ngữ chỉ đến chỗ này là được. Cho nên ngôn ngữ cốt yếu là lòng thành, có thừa mà lời lẽ chẳng đủ để diễn tả. Trong nội tâm của bạn chân thành, muốn giúp đỡ người khác, sửa lỗi đổi mới, tâm chân thành sẽ thành tựu được người khác. Lời nói thì có chừng mực, mới có thể cảm hóa người. Đây là trực. hủy bán người, sỉ nhục người, mắng nhiếc người. Ở chỗ này nói rất hay. Hồng thỏa cơn tức giận của chính mình, mắng người khác tự mình rất sảng khoái. Dùng việc này mà nói là chánh trực. Ở đây nói là đáng thống thiết căm giận. Câu phía sau của Lão Tử nói rất hay: người thông minh xét đoán sâu xa, mà gần như lâm vào tử địa là vì thích chê bai bàn tán kẻ khác. Thông minh xét đoán sâu xa, trong nhà Phật đó là thế trí biện thông. Xét đoán sâu xa nghĩa là gì? Là quan sát lỗi lầm của người khác. Ưa thích việc nghe ngóng lỗi lầm người khác, ưa thích việc sưu tầm lỗi lầm của người khác, thích nghe lỗi lầm của người khác. Loại người này là lâm vào tử địa, không được chết tốt. Ông Trình Y Xuyên nói: bậc quân tử đối xử với người khác, hãy nên từ chỗ lỗi lầm của họ mà tìm ra chỗ không lỗi lầm. Cho nên từ chỗ không lầm lỗi mà bươi móc lầm lỗi. Còn khi xét lỗi của mình thì phải nên làm ngược lại. Làm thế nào để đối với người? Đối với chính mình phải thế nào? Khi đối đãi với người, phải từ trong lỗi lầm của người mà quan sát tìm ra điều không có lỗi, cũng chính là quan sát chỗ tốt của họ. Còn đối với chính mình thì phải làm ngược lại. Trong những điều không có lỗi của mình, tỉ mỉ mà kiểm điểm, tìm cho bằng được lỗi lầm của chính mình. Câu kết phía sau rất hay: ôi người trong thế gian khẩu nghiệp vô cùng, vì thế Đức Thái Thượng đôi ba lượt nghiêm ngặt răn nhắc. Trên Kinh Phật thì cũng như vậy. Câu đầu tiên: thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá. Ngày ngày tạo tác tội nghiệp, đặc biệt là người xuất gia. Người xuất gia tạo tội nghiệp thì nặng hơn người tại gia gấp 10 lần. Bạn sẽ hỏi vì sao vậy? Bởi vì bạn đã mặc lên bộ y phục này, hình tượng này là bạn đang đại biểu cho Phật Bồ Tát. Bạn mà tạo tội nghiệp là bạn đã sỉ nhục Phật Bồ Tát. Trên Kinh Phật thường hay nói là hủy bán chánh pháp, phá hòa hợp tăng. Bạn đã phá hoại hình tượng của Phật giáo rồi. Bạn khiến cho rất nhiều người trong xã hội đại chúng nhìn thấy hành vi của bạn thì không dám học Phật nữa. Thế là họ cũng bán Phật, bán pháp, bán tăng. Vì sao mà họ phỉ bán vậy? Bởi vì họ nhìn thấy cái dáng vẻ của bạn cho nên mới hủy bán. Đây đều là lỗi lầm của bạn, đều là nghiệp tội của bạn. Cho nên quả báo là sẽ ở A Tỳ địa ngục. Muốn ra khỏi thì thật sự là quá khó rồi. Các chị có thể xem Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, hãy xem Địa Tạng Thập Luận Kinh, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, trong đó đều có thuyết minh một cách tường tận. Cho nên tôi nhìn thấy những người này thật sự là cả gan làm càn, thật sự là to gan, không sợ đọa địa ngục, không sợ cái khổ của địa ngục, dám tạo tội nghiệp. Chúng ta phải nên cảnh giác. Câu thứ hai là nhục mạ thần linh, tự xưng mình là chánh đáng. Phần chú giải nói: Tôi xin đọc qua một lần. Thông minh chánh trực thì gọi là thần. Cái chữ thần này ý nghĩa gốc của nó là gì? Thông minh chánh trực nói rất hay, nhưng mà nghĩa gốc của nó thì chúng ta hãy xem cách viết của chữ thần này. Bên trái của nó là chữ thị. Chữ thị này ý nghĩa là gì? Phía trên có một chấm và một gạch. Thời xa xưa chữ này gọi là thượng, thượng thiên. Phía dưới của chữ thị có ba gạch, đây là thùy tượng. Dùng cách nói của chúng ta hiện nay thì gọi là hiện tượng tự nhiên. Người xưa nói là thượng thiên thùy tượng. Còn bên phải chữ thần là chữ thân. Thân nghĩa là gì? Nghĩa là thông đạt. Nếu dùng cách nói đơn giản nhất của chúng ta hiện nay là thông đạt chân tướng vũ trụ nhân sanh thì gọi là thần. Người nào có thể thông đạt được chân tướng vũ trụ nhân sanh, chúng ta gọi người đó là thần thánh. Thánh thì cũng có ý nghĩa là như vậy. Cho nên chữ thần này là chữ hội ý, để cho bạn khi nhìn thấy hình tượng của chữ này thì thể hội được cái ý của nó. Họ hết thảy đều thông đạt rõ ràng. Người như vậy, bậc quân tử hãy nên kính sợ. Người đọc sách, thành phần trí thức, đối với những người như vậy thì có ai mà không tôn kính? Là người có học vấn, có đạo đức. Thế mà có phường tiểu nhân chẳng biết kiên nể, tự xưng là chánh trực chẳng tà vải, có thể khuất phục quỷ thần. Đây là tiểu nhân, không tin là có quỷ thần. Cho rằng chính mình rất giỏi, có thể hàng phục hết thảy quỷ thần. Đâu biết được những rắp tâm trong lòng mình đã bị quỷ thần nhìn thấu từ lâu rồi. Khởi tâm động niệm của bạn, từ lâu quỷ thần đã nhìn thấu rồi, từ lâu đã nhìn thấy suốt rồi. Bạn còn ở đó tạo tội nghiệp. Quả báo ở tại thế gian này, đặc biệt là ở hiện tại, quả báo đến quá nhanh. Các vị chỉ cần tỉ mỉ mà quan sát một chút thì sẽ nhìn rõ thôi. Bạn hãy xem những người tạo tội nghiệp. Nếu như các vị nhìn thấy báo cáo của cư sĩ Tề ở Đông Thiên Mục Sơn, bạn hãy xem bà xây dựng đạo tràng chưa được bao nhiêu năm, mới hơn 4 năm, gần 5 năm gì đó, mà những kỳ tích quả báo cảm ứng được thì quá nhiều rồi, kể không hết. Chúng ta ngày nay tạo tác những tội nghiệp này dường như là quả báo chưa có hiện tiền. Nếu như dựa trên kinh mà nói thì đây là nhờ vào một chút phước đức mà bạn đã tu được ở trong đời quá khứ. Một chút phước báo này bạn vẫn chưa hưởng hết. Đợi đến khi phước báo bạn hưởng hết rồi thì ác báo liền hiện tiền. Đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp nữa. con người phải nên rõ lý. Các vị trong đời quá khứ đã tu phước, hiện tại tạo tội nghiệp mà lại không sợ, bạn vẫn còn cái dư phước đang bảo hộ cho bạn. Tôi thì không dám, khi tôi còn trẻ cũng nhiều lần xem tướng đoán mạng mà đã nói cho tôi biết đời trước của tôi không có tu phước. Cho nên thời niên thiếu đã trải qua cuộc sống vô cùng khổ cực. Tôi học Phật, có rất nhiều đồng tu cũng biết tôi đã trải qua một cuộc sống vô cùng gian nan suốt 15 năm. Có một số người bạn xuất gia cũng đã nhìn thấy đời sống của tôi khi ở Đại Trung, nhìn thấy đều lắc đầu, bất kỳ ai cũng không thể chịu nổi. Tôi không có phước báo, đời trước không có tu. Đến nay vào những năm cuối đời, mọi người nhìn thấy tôi có đời sống cũng không tệ. Đây là cuộc đời của tôi sau khi học Phật mới biết tu phước. Cho nên tôi là tu trong đời hiện tại, và được báo trong đời hiện tại. Các vị đều đã nhìn thấy, các vị đều là nhờ vào dư phước trong đời quá khứ. Các vị nếu như chịu tu phước, đến những năm cuối đời các vị nhất định sẽ còn vượt hơn tôi rất nhiều. Con người vì sao không biết tu phước mà còn đi tạo tội nghiệp vậy? Thái Thượng đã nói với chúng ta, trong văn xương đế quân âm chất văn đã nói với chúng ta, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Còn Phật nói với chúng ta, có hai vị thần mà cả một đời không rời xa chúng ta. Một vị gọi là đồng sanh, một vị gọi là đồng danh. Hai vị thần này sống ở trong thân thể chúng ta như hình như bóng không rời. Chúng ta tạo thiện tạo ác, hai vị thần này lập tức đi lên trời báo cáo. Chúng ta khởi tâm động niệm, thậm chí là tự mình còn chưa biết mà họ đã biết rồi. Con người không thể không giữ lòng thiện lành. Tôi một đời tự mình tu học, khuyến cáo người khác, giữ cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, áp dụng thực tiễn vào trong cuộc sống, áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong việc xã giao, xử sự, đối người tiếp vật. Bất luận là người khác dùng tâm ý gì đối với tôi đều dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi để đối đãi với họ. Họ tạo ác, tôi cũng không ghi nhớ cái ác của họ. Tôi luôn nghĩ đến chỗ tốt của người khác. Người ta đối tốt với tôi một ngày, hoặc đối tốt một giờ, hoặc là cực kỳ ít ỏi đi nữa, tôi đều ghi nhớ ở trong tâm, cảm ơn đội đức. Họ đối xử xấu ác với tôi, hủy báng tôi, sỉ nhục tôi, hãm hại tôi, hết thảy tôi đều không nhớ nghĩ đến. Tu cái thiện tâm của chính mình chân thật viên mãn, để cho cả cuộc đời của mình đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sống ở trong cảnh giới thiện. Chúng ta học Phật Bồ Tát, chúng ta học Thánh Hiền, học điều gì? Chính là những thứ này. Ở tại thế gian này một đời một kiếp, chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập, nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên. Xa lìa thị phi nhân ngã tham sân si mạng, khiến cho phiền não chính mình không khởi, thì việc tu học của chúng ta mới có thành tựu. Nếu như mỗi ngày vẫn cứ khởi phiền não, mỗi ngày vẫn cứ nhìn vào điểm không đúng của người khác, vậy thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta không giống Phật, không giống Bồ Tát. Tịnh Tông Học Hội được thành lập, tôi là vì muốn khuyến khích các đồng tu tu học, đã nêu ra năm cương lĩnh của việc tu học, lại đem những giáo huấn quan trọng mà Phật Đà nói ở trên Kinh Vô Lượng Thọ ghi chép lại thành hơn 60 điều, đem giáo huấn ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh viết lại thành hơn 40 điều, in thành một quyển sách nhỏ gọi là Sổ Tay Tu Hành của đồng học Tịnh Tông. Quyển sách nhỏ này là thuộc về hành kinh. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không thể nào đi ngược lại với nó, vậy thì chúng ta chính là chân thật học Phật. Chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất định được giảng sanh. Quyển sách nhỏ này được in ra rất nhiều, phân phát cũng rất rộng, nhưng mà có mấy người chịu chăm chỉ tu học chứ? Có mấy người chịu chăm chỉ ngày ngày đọc xem qua một lần, đem nó ra để mà phán tính lại, phán tính từng điều một ta có làm được hay chưa? Hiện tại ở Đài Bắc, chỗ của cư sĩ Tam Trọng Liêu, đồng tu ở đó dùng Bách Quá Cách để phản tỉnh. Ngày ngày phản tỉnh, đây là người tốt ở thế gian. Chúng ta phải dùng Sổ Tay Tịnh Tông này để phản tỉnh từng điều một mỗi ngày. Vậy thì bạn chân thật là đang học Phật, bạn là đệ tử số một của Như Lai. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Nếu như là trái nghịch thì bạn là ma tử ma tôn, bạn là đến để phá hoại Phật Pháp, bạn là do ma dương ba tuần phái đến, đến để phá hoại Phật Pháp. Phá hoại Phật Pháp không có lợi ích gì, mà sau khi chết rồi còn bị đọa A Tỳ địa ngục. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật.
Sĩ, địa chỉ email
vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.